Đối diện cuộc đời.
Jiddu Krishnamurti sinh năm 1895 tại Madanpal, Ấn Độ, là con thứ 8 trong một gia đình Bà La Môn nghèo. Ông mất mẹ khi mới lên 10, thể chất ốm yếu và hay đau ốm từ lúc còn nhỏ. Người cha vốn là một công chức khi về hưu giao ước với bà Annie Besant, chủ tịch của Hội Thần trí Quốc tế International Theosophical Society, sẽ làm việc cho hội này vì ông cũng là thành viên từ nhiều năm trước. Người cha cùng với Krishnamurti lúc đó mới 14 tuổi và thêm ba anh em nữa dọn nhà đi Madras, trung tâm của Hội Thần trí. Giữa Annie Besant và Krishnamurti nảy sinh một mối liên hệ sâu sắc và đầy tình cảm. Annie Besant trở thành người đỡ đầu về mặt luật pháp cho Krishnamurti. Những nhà thần trí tin rằng mình đã phát hiện được Krishnamurti là vị đạo sư của thế gian, World Teacher của tương lai, và họ thành lập một tổ chức mang tên Dòng tu ngôi sao phương Đông với Krishnamurti là người lãnh đạo. Năm 1912, Krishnamurti chính thức được tuyên dương là đạo sư của thế gian. Thế nhưng năm 1929, với bài thuyết giảng tâm linh quyết liệt Truth is a Pathless Land, ông tuyên bố giải thể dòng tu. Với hành động đó, ông từ chối mọi sở hữu về bất động sản, tiền bạc, quyền lực và mọi thẩm quyền của một vị giáo chủ. Trong suốt cuộc đời còn lại, ông du hành nhiều nơi, châu Âu, Ấn Độ, Hoa Kỳ, Nam Mỹ, châu Úc và New Zealand để nói chuyện với hàng ngàn người thuộc mọi tầng lớp và nghề nghiệp. Phần này tập hợp một số bài trong nhật ký của Krishnamurti về các buổi nói chuyện tại Ấn Độ.
Khẳng định trước, suy tư sau ư?
Những ngọn đồi ở phía bên kia hồ thật là tuyệt đẹp, và phía sau đồi vươn lên những đỉnh núi đầy tuyết phủ. Trời mưa suốt ngày, nhưng bây giờ như một điều kỳ diệu không ai biết trước, bầu trời đột nhiên trong vắt và mọi thứ trở nên sinh động, mừng vui và thanh thản. Những đóa hoa rực sắc vàng, đỏ và tím đậm mang những giọt nước mưa như mang những viên ngọc quý. Thật là một buổi tối đáng yêu, đầy ánh sáng và sắc màu lộng lẫy. Mọi người túa ra đường và dọc bờ hồ vang dội tiếng cười trẻ con. Dù có nhiều người đi lại rộn ràng, cảnh vật vẫn có một vẻ đẹp hân hoan và một niềm thanh bình kỳ lạ ngự trị khắp nơi. Tôi vài ba người ngồi trên một băng ghế trước mặt hồ. Một tiếng đàn ông giọng cao, anh nói với người ngồi cạnh, ai nấy cũng đều nghe rõ. Trong một đêm như đêm nay, tôi chỉ mong mình được xa lánh mọi tiếng ồn ào và sự rối loạn. Thế nhưng công việc cứ giữ tôi lại và tôi thật chán ghét nó. Vài người cho ngỗng ăn, có cả vịt và vài con chim mòng biển. Những con ngỗng trắng toát hết sức đáng yêu, giờ thì không còn một gợn sóng nào, và bên kia hồ, những ngọn đồi hầu như đen thẫm, thế nhưng những ngọn núi nằm sau đồi như đang đỏ rực dưới ánh mặt trời lặn, và những đám mây sặc sỡ sau núi dường như say sưa sống động. Tôi không biết có hiểu đúng ý ông không? Người khách bắt đầu khi ông nói tri thức phải được gác qua một bên mới hiểu ngộ được chân lý. Anh trạc tuổi trung niên, từng đi nhiều nơi và là người uyên bác. Anh kể đã từng sống hơn một năm trong tu viện và du hành qua nhiều nơi trên thế giới, từ cảng này qua cảng kia, từng làm việc trên tàu thủy để dành tiền và tích lũy kiến thức. Anh tiếp, tôi không nói chỉ kiến thức sách vở đâu, tôi muốn nói thứ kiến thức mà con người hấp thụ một cách bất thành văn, tôi muốn nói các truyền thống bí ẩn nằm xa văn tự và kinh sách. Tôi đã nhúng mình vào cả trong phép tu huyền bí, nhưng cái đó đối với tôi chỉ là trò ngu xuẩn và giả tạo. Một chiếc kính hiển vi còn ích lợi hơn nhiều so với tài thấu thị của một ông thầy thấy được chuyện siêu hình. Tôi từng đọc sách của những vĩ nhân lịch sử về lý thuyết và tầm nhìn của họ, nhưng có được một tâm thức hạng nhất và thêm khả năng tích lũy kiến thức, con người có thể làm nhiều điều thiện vô cùng. Thật không muốn kiểu cách, nhưng tôi có một nỗi mong ước thầm kín được cải tạo thế giới, và vì thế tri thức là niềm đam mê của tôi. Từ xưa đến nay tôi là một con người đam mê trong nhiều thứ, và bây giờ vẫn khao khát được biết. Ngày nọ tôi thấy ông viết về một điều mà nó làm tôi nhớ mãi, và khi nghe ông nói là ta phải thoát khỏi tri thức, tôi quyết đến để gặp ông, không phải làm tín đồ của ông mà đến vấn hỏi ông. Làm tín đồ theo chân một người khác, dù có hay chữ hoặc giả quý phái đến mấy, điều đó chỉ ngăn chặn mọi sự hiểu ngộ, không phải sao? Thế thì ta hãy nói chuyện tự nhiên và tôn trọng lẫn nhau. Nếu có thể thì tôi xin hỏi ông nghĩ thế nào về tri thức? Câu hỏi này thật hay để bắt đầu câu chuyện. Tri thức là mọi thứ mà con người thu lượm được bằng kinh nghiệm. Đó là thứ mà ta tích lũy bằng sự nghiên cứu, tìm tòi, thông qua nhiều thế kỷ của phấn đấu và khổ nhọc, trên nhiều tầng mức của sự nỗ lực trong cả hai phương diện khoa học và tâm linh. Thì cũng như nhà sử học vĩ đại nhất cũng đánh giá lịch sử dựa trên trình độ và khả năng của mình, một người học trò bình thường như tôi cũng muốn biến tri thức thành hành động, mà hành động này có thể tốt hay xấu. Mặc dù bây giờ chúng ta chưa nói đến hành động, thế nhưng đó là điều sẽ không thể tránh khỏi khi nói đến tri thức. Tri thức là điều ta chứng nghiệm hay học hỏi được bằng tư duy, bằng thiền định, bằng đau khổ. Tri thức rất rộng, không phải chỉ là những điều được viết trong sách vở, mà nó nằm ở trong từng cá nhân cũng như trong tập thể, hay cả trong ý thức về chủng tộc của con người. Thông tin về khoa học và y học, công nghệ, kỹ thuật trong thế giới vật chất chủ yếu đều bắt rễ trong ý thức của người phương Tây, còn trong ý thức của người phương Đông, nó có một sự nhạy bén to lớn về những gì siêu thế gian. Tất cả những điều này cũng là tri thức, không phải bao gồm những gì đã được biết đến, mà những gì còn được phát hiện từng ngày. Tri thức là một quá trình cứ tăng trưởng mãi, không bao giờ chết, không có điểm kết thúc, và vì thế mà có thể là cái bất tử của con người. Thế nên tôi không hiểu được khi ông nói tri thức phải được dẹp bỏ nếu muốn hiểu ngộ chân lý. Sự phân biệt giữa tri thức và hiểu ngộ là giả tạo, thật ra nó không có. Có thể, nhưng để nhận chân sự khác biệt giữa hai cái, ta phải thấy dạng cao cấp nhất của tư duy, nếu không sẽ sinh ra lầm lạc. Chú thích: tri thức, knowledge, hiểu ngộ, understanding. Từ hiểu ngộ hay được Krishnamurti dùng, nó có ý nghĩa rất sâu, cần được hiểu như minh triết hay tuệ giác. Hết chú thích. Phải chăng suy tư được bắt đầu bằng một kết luận? Phải chăng tư duy là đi từ một kết luận này qua một kết luận khác? Có tư duy không? Nếu tư duy là sự khẳng định, trình độ cao cấp của tư duy không phải là sự phủ định sao? Không phải sao? Tất cả tri thức chỉ là một tập hợp của nhiều định nghĩa, nhiều kết luận, nhiều khẳng định, quyết đoán. Tư tưởng khẳng định vốn dựa trên kinh nghiệm luôn luôn là kết quả của quá khứ, và loại tư tưởng như thế không bao giờ phát hiện được cái mới. Ông cho rằng tri thức luôn luôn nằm trong quá khứ, và tư tưởng bắt nguồn từ quá khứ nhất định phải được che kín, không cho thấy cái mà ta gọi là chân lý. Thế nhưng nếu không có quá khứ để làm ký ức, chúng ta sẽ không nhận thức được vật này, cái mà ta nhất trí gọi là một chiếc ghế. Từ chiếc ghế phản ánh một kết luận được sự nhất trí chung của cảm quan, và tất cả mọi sự trao đổi sẽ chấm dứt nếu mọi kết luận không được sự chấp nhận chung. Phần lớn mọi tư duy của chúng ta đều dựa trên kết luận, trên truyền thống, trên kinh nghiệm của người khác, và cuộc sống sẽ bất khả nếu vắng bóng những khẳng định rõ ràng và hiển nhiên này. Hẳn là ông không muốn nói ta phải dẹp bỏ tất cả những kết luận, ký ức và truyền thống này. Mọi con đường của truyền thống dứt khoát dẫn đến sự tầm thường của một tâm thức bị trói buộc trong truyền thống, không thể nhận thức được cái gọi là chân lý. Truyền thống có thể mới có một ngày, cũng có thể phải được truy lại hàng ngàn năm. Hiển nhiên, thật là vô nghĩa nếu một ông kỹ sư dẹp bỏ kiến thức kỹ thuật mà ông đã học được từ kinh nghiệm của hàng ngàn người khác, và nếu ai tìm cách bỏ quên ký ức về những gì mình đã sống, thì ta chỉ có thể nói người đó mất trí. Thế nhưng, sự tích lũy kiến thức không giúp ta hiểu ngộ được cuộc đời. Tri thức là một lẽ, và hiểu ngộ là một lẽ khác. Tri thức không dẫn đến sự hiểu ngộ, thế nhưng sự hiểu ngộ có thể làm phong phú cho tri thức, và tri thức có thể cung cấp thông tin cho hiểu ngộ. Tri thức là chủ yếu và không thể bị coi thường. Thiếu vắng tri thức thì khoa giải phẫu hiện đại không thể có, và hàng trăm thứ kỳ diệu khác không thể xảy ra. Chúng ta không lên án, cũng chẳng bênh vực cho tri thức, nhưng cần phải hiểu toàn bộ vấn đề. Tri thức chỉ là một phần của cuộc sống, không phải tất cả, và nếu phần này đòi cho mình có vị trí quan trọng tuyệt đối như hiện nay đang có nguy cơ, thì cuộc sống trở nên nông cạn, thành một sự lặp lại cùng lục mà từ cuộc sống đó con người tìm cách trốn chạy bằng những trò tiêu khiển nhảm nhí hay sự mê tín với những hậu quả tai hại. Thuần túy tri thức, dù cho uyên bác và khéo léo mấy đi nữa, sẽ không giải quyết được những vấn đề của nhân sinh. Phải nói là nó chỉ đem lại thêm lầm lạc và bất hạnh. Phải có một cái gì sâu xa hơn. Ta biết sân hận là điều vô ích, biết thế, nhưng thoát khỏi sân hận là một vấn đề khác. Còn lòng yêu thương lại càng không phải là việc của tri thức. Trở lại, tư duy khẳng định hoàn toàn không phải là tư duy, đó chỉ là một sự tiếp nối được điều chỉnh của cái đã được tư duy. Hình dạng bên ngoài của nó có thể thay đổi theo thời gian, tùy thuộc nơi sự cưỡng bách và ép buộc, nhưng trung tâm của tư duy khẳng định luôn luôn là tính truyền thống. Tư duy khẳng định là quá trình của sự khép mình, và thứ tâm thức chịu khép mình thì không bao giờ được nằm ở trong trạng thái để phát hiện. Thế nhưng, ta có thể loại bỏ tư duy khẳng định hay sao? Nó không cần thiết ở một mức độ nhất định của đời sống con người sao? Dĩ nhiên, nhưng nó không phải là toàn bộ vấn đề. Chúng ta đang xét liệu tri thức có trở thành chướng ngại cho sự hiểu ngộ chân lý. Tri thức là then chốt, thiếu nó, chúng ta phải bắt đầu lại trong nhiều lĩnh vực nhất định của cuộc sống. Điều này đã quá giản đơn và rõ ràng, thế nhưng liệu tri thức được tích lũy ngày càng nhiều, dù nhiều đến mấy, liệu nó sẽ giúp chúng ta thấu hiểu được chân lý chăng? Chân lý là gì? Phải chăng đó là miếng đất được tất cả bước lên hay đó là một kinh nghiệm chủ quan riêng tư. Dù được mệnh danh là gì, chân lý là luôn luôn mới mẻ, sinh động. Thế nhưng những từ mới mẻ, sinh động chỉ được dùng để chỉ một tình trạng không hề tỉnh tại, không hề chết, không phải là một điểm cố định trong tâm con người. Chân lý phải được khám phá tươi mới trong từng thời khắc. Nó không phải là một kinh nghiệm có thể lặp lại. Nó không có sự liên tục. Nó là một tình trạng phi thời gian. Sự phân biệt giữa cái nhiều và cái một phải dừng lại để chân lý có thể hiện hình. Đó không phải là một tình trạng để đạt tới, cũng chẳng phải là một điểm để tâm có thể tiến tới, để tiếp cận dần. Nếu chân lý được hiểu như là một vật có thể thủ đắc thì sự nuôi dưỡng tri thức và tăng trưởng ký ức có thể trở nên cần thiết, thì đó là cơ hội tốt cho những ông thầy guru và các đệ tử, một kẻ biết rõ và một kẻ không biết rõ. Thế thì ông chống các ông guru và các đệ tử ư? Thật không phải là vấn đề chống một điều gì, thế nhưng nên nhận thấy rằng sự khép mình rập khuôn mà đó chính là niềm mong ước được an toàn với tất cả mọi sự sợ hãi của nó. Thái độ ngăn chặn con người chứng nghiệm được cái phi thời gian. Tôi nghĩ là đã hiểu ý ông, nhưng thật vô cùng khó để chối từ những gì người ta đã tích lũy được. Thật vậy, có khả dĩ không? Từ bỏ để đạt tới thì hoàn toàn không cần chối từ. Thấy cái hư vọng là hư vọng, thấy cái đích thực trong cái hư vọng và thấy cái đích thực là cái đích thực, đó là điều sẽ giải phóng cho tâm. Chú thích: Guru là đạo sư tâm linh, từ Sanskrit chỉ các vị thầy hướng dẫn trong các giáo phái tâm linh phương Đông. Trong ngôn ngữ phương Tây, Guru thường được giữ nguyên không dịch, chỉ các vị sư trưởng. Có khi từ Guru được dùng một cách châm biếm. Hết chú thích.
Tự biết mình và tự thôi miên mình.
Trời mưa suốt đêm, kéo dài gần hết buổi sớm, và bây giờ thì mặt trời đang hé rạng sau những đám mây đen và nặng. Bầu trời vắng màu sắc nhưng mùi thơm của đất ngấm đầy nước mưa lan đầy trong không gian. Ếch nhái kêu ồm ộp suốt đêm một cách bền bỉ và từng nhịp, nhưng khi rạng đông đến thì chúng lặng yên. Những thân cây thẫm đen vì mưa dầm và những ngọn lá được gột sạch bụi bặm mùa hè sẽ lại sum suê xanh tốt trong những ngày tới. Những thảm cỏ cũng sẽ xanh hơn, các bụi cây con sẽ sớm nở hoa, khắp nơi sẽ hân hoan vui sướng. Cơn mưa lớn sau đợt nóng nực thật đáng đón nhận biết bao trong những ngày khô hạn này. Những ngọn núi bên kia đồi dường như không nằm quá xa, ngọn gió nhẹ từ đó thổi lại mát mẻ và trong lành. Sẽ có nhiều công ăn việc làm hơn, nhiều thực phẩm hơn, sự đói kém sẽ lui về dĩ vãng. Một trong những con chim ưng màu nâu, to lớn, đảo những vòng rộng trên trời. Nó không hề đập cánh mà bay lượn trong gió. Hàng trăm người đang đạp xe về nhà sau một ngày dài trong sở. Vài người vừa đạp xe vừa nói chuyện, nhưng phần lớn đều giữ im lặng, rõ ràng là họ đã mệt nhoài. Một nhóm nhiều người dừng lại, xe đạp dựa người, sôi nổi bàn về một chuyện gì đó. Trong lúc đó, một ông cảnh sát mệt mỏi quan sát họ. Tại góc đường một sở nhà to lớn đang được xây dựng, con đường đầy những vũng nước màu nâu sẫm và xe cộ chạy ngang bắn nước bẩn thành những vệt đen trên áo quần người qua đường. Một người cưỡi xe dừng lại mua thuốc lá và lại chạy tiếp. Một cậu bé đi ngang đội trên đầu một bình dầu lửa đã cũ, nửa bình bên trong chứa một thứ chất lỏng. Hẳn cậu vừa làm việc quanh đâu đây gần tòa nhà đang xây. Cậu có cặp mắt sáng và một khuôn mặt hết sức vui tươi. Cậu ốm nhưng chắc người, da cậu thật đậm màu, cháy nắng. Cậu mặc một chiếc áo thun và khăn quấn quanh lưng, cả hai đều mang màu đất nâu đã bạc. Đầu cậu có dáng đẹp và cậu có một cái gì hãnh diện trong dáng đi một cậu bé, nhưng có công việc của một người đàn ông. Sau khi qua khỏi đám đông, cậu bắt đầu ca và đột nhiên cả bầu không khí thay đổi. Giọng cậu khá, một giọng con trai còn nhỏ, đầy khí lực và âm sắc khàn khàn, thế nhưng bài ca có nhịp điệu và lẽ ra cậu đã giữ được nhịp với bàn tay của mình nếu một tay không phải giữ chiếc bình đựng dầu lửa. Cậu biết có ai đi theo mình, nhưng quá vui nên không chút thẹn thùng và rõ là cậu không hề quan tâm gì đến sự thay đổi khác thường đã xuất hiện trong không gian. Trong không khí có một phúc lành, một niềm thương yêu bao trùm mọi vật, một sự êm ái giản đơn, không tính toán, một nét thiện mỹ vừa nở hoa. Bỗng nhiên, cậu bé ngưng hát và quay bước về phía một chòi tranh rách nát nằm cách xa vệ đường. Chắc là trời sắp mưa lại. Người khách nói, anh giữ một chức vụ trong chính phủ. Tới nay thì việc rất tốt vì anh hưởng được một nền giáo dục số 1 trong gia đình cũng như bên ngoài. Anh có thể thăng tiến rất cao. Anh đã lập gia đình, có vài con, đời anh khá vui thích vì sự thành công được bảo đảm. Nhà đang ở là do anh làm chủ, anh để dành tiền cho con cái ăn học, anh biết tiếng Sanskrit và đã quen với truyền thống tôn giáo. Anh nói mọi thứ đều được thỏa mãn cả, thế nhưng ngày nọ anh dậy rất sớm, tắm rửa và ngồi thiền trước khi cả nhà và láng giềng thức dậy. Dù đã ngủ ngon, nhưng anh không sao thiền định được và đột nhiên anh cảm thấy một sự bức xúc ngập tràn lòng mình, tự nhủ phải dành hết cả đời còn lại cho phép thiền định. Anh không có chút ngại ngần hay nghi ngờ gì cả. Mình phải dâng hết đời mình để tìm ra bất cứ những gì có thể tìm được bằng phép thiền định. Anh nói với vợ và với hai con trai, chúng đang học trung học, rằng anh phải trở thành một sannyasi. Chú thích: tín đồ của một giáo phái nhất định tại Ấn Độ. Hết chú thích. Đồng nghiệp của anh ngạc nhiên trước quyết định này, nhưng họ cũng chấp nhận cho anh từ chức, và chỉ sau vài ngày, anh rời bỏ gia đình để rồi không bao giờ trở lại. Anh bỏ nhà ra đi, cách đây đã 25 năm. Anh tự khép mình vào một kỷ luật khắc nghiệt. Hồi đó, anh tự thấy thật là khó, sau một cuộc sống dễ dãi và mất một thời gian lâu mới làm chủ được hoàn toàn những tư tưởng và đam mê có sẵn trong mình. Thế rồi cuối cùng, anh bắt đầu có được linh ảnh của Đức Phật, Chúa và Krishna, những linh ảnh mà vẻ đẹp làm anh mê hoặc, và anh sống dài ngày như trong mộng. Thậm chí, anh mở rộng biên giới của thân lẫn tâm mình, hoàn toàn xả bỏ mình vào trong tình yêu dành cho đấng thiêng liêng. Chú thích: Krishna, vị thần quan trọng của Ấn Độ giáo, thường được trình bày có bốn mặt nhìn ra bốn hướng. Hết chú thích. Tất cả mọi thứ quanh anh, dân làng, thú vật, cây cối, cỏ hoa đều sinh động lạ thường, rực sáng trong sức sống và lòng yêu thương. Rồi anh trải qua những năm sau này và chạm đến được bờ bến của cái vô cùng. Anh nói, và thật là đáng kinh ngạc, là anh vẫn còn tồn tại. Tôi có một số đệ tử và tín đồ trong xứ này thì đó là điều không thể tránh khỏi. Anh tiếp lời, và một số trong họ xin tôi hãy tham dự một buổi nói chuyện của ông được tổ chức trong phố này, nơi mà tôi tình cờ ở lại vài ba ngày. Thật ra, để làm vui lòng lời khẩn cầu nọ hơn là đi nghe nói chuyện, tôi đã đến và hết sức bị ấn tượng với những gì ông nói về vấn đề thiền định. Ông nói, nếu không tự biết mình, thực tế biết mình chính là thiền định thì tất cả phép thiền định chỉ là một quá trình tự thôi miên, một sự phóng chiếu của chính tư tưởng và ham muốn của mình. Tôi đã từng suy nghĩ về tất cả những điều này và bây giờ đến trao đổi với ông đây. Tôi thấy những gì ông nói là hoàn toàn đúng đắn và tôi thật bàng hoàng khi nhận ra là chính mình bị trói buộc vào trong những hình ảnh hay sự phóng chiếu do tâm mình tạo ra. Bây giờ tôi đã thấy rất sâu sắc phép thiền định của tôi là gì. Từ 25 năm nay, tôi bị giữ trong một ngôi vườn tuyệt đẹp do chính mình tạo nên. Những người, những cảnh đều là xuất phát từ nền văn hóa riêng tư của mình và từ những gì mà tôi đã từng ham muốn, từng học hỏi và từng thâu nhận. Bây giờ tôi đã hiểu ý nghĩa những gì mình làm và bây giờ tôi thấy hoảng sợ đã phung phí quá nhiều năm tháng quý báu. Chúng tôi yên lặng một hồi lâu. Tôi nên làm gì đây? Sau đó anh tiếp lời, có cách nào thoát ra khỏi ngục tù mà tôi đã quy lấy cho mình? Tôi thấy những gì mình đạt được trong phép thiền định chỉ là một ngõ cụt, mặc dù mới chỉ cách đây vài ngày, dường như nó mang đầy ý nghĩa sáng ngời. Nếu có muốn đi nữa, tôi cũng không thể trở lại với sự tự lừa dối, tự kích thích. Tôi muốn xé bỏ những bức màn của ảo tưởng và đến với những gì không phải do tâm trí xây dựng nên. Ông không biết về những gì tôi đã trải qua trong hai ngày vừa rồi đâu. Cơ cấu mà tôi đã cẩn trọng và khổ công xây dựng trong 25 năm qua nay không còn chút ý nghĩa và xem ra tôi phải bắt đầu lại từ đầu. Tôi phải bắt đầu từ đâu đây? Phải chăng không cần bắt đầu lại gì cả, nhưng chỉ cần biết hư vọng là hư vọng, đó là chỗ bắt đầu của sự hiểu ngộ. Nếu bắt đầu lại, ta lại có thể bị vướng trong một ảo tưởng khác, có thể trong một cách khác. Điều làm ta mù quáng là lòng ham muốn được thành tựu, được đạt tới kết quả. Thế nhưng nếu nhận biết rằng lòng ham muốn thành tựu vẫn nằm trong miếng đất của tự ngã, thì sẽ không còn tư tưởng thành tựu. Biết hư vọng là hư vọng, biết đích thực là đích thực, đó chính là minh triết. Thế nhưng liệu tôi đã thực sự thấy những gì mình làm trong 25 năm qua là hư vọng? Liệu tôi đã ý thức về ý nghĩa của tất cả những gì mà mình tưởng là phép thiền định? Lòng khao khát được chứng nghiệm là chỗ bắt đầu của ảo giác. Như bây giờ ông thấy, những linh ảnh của ông chẳng qua là sự phóng chiếu của tâm tư sâu kín, của điều kiện nội tại và chính những sự phóng chiếu đó là điều ông đã chứng nghiệm. Tất nhiên, đó không phải là thiền định. Chỗ bắt đầu của thiền định là sự thấu hiểu cái gốc gác, thấu hiểu cái nội tại mà thiếu sự hiểu ngộ đó thì điều được gọi là thiền định, dù nó vui thích hay khổ nhọc, chỉ là một dạng của sự tự thôi miên. Ông đã thực hành cách chế ngự bản thân, làm chủ tư tưởng và tập trung nhìn màn diễn biến của kinh nghiệm. Đó là một sự chiếm đóng của tự ngã mà không hề là thiền định, và hành động nhận ra điều đó không phải là thiền định, chính là sự bắt đầu của thiền định. Thấy cái đích thực trong cái hư vọng sẽ giải phóng tâm thoát khỏi cái hư vọng. Sự giải thoát khỏi hư vọng không do lòng ham muốn được thành tựu. Nó tự đến khi tâm không còn quan tâm gì đến thành quả, đến mục đích cuối cùng. Đó là chỗ chấm dứt lòng sở cầu và chỉ như thế thì mới có thể xuất hiện cái không thể đặt tên. Chú thích: không thể đặt tên, nameless. Nơi đây Krishnamurti làm ta nhớ đến câu danh khả danh phi thường danh của Lão Tử, hết chú thích. Tôi không muốn lại tự làm mình thất vọng nữa. Tự làm mình thất vọng chỉ có khi hiện diện một dạng của lòng khao khát hay sự trói buộc của một thành kiến, của một kinh nghiệm, của một hệ tư tưởng. Dù ý thức hay không ý thức, người chứng nghiệm luôn luôn tìm kiếm kinh nghiệm lớn hơn, sâu hơn, rộng hơn, và bao lâu người chứng nghiệm còn đó thì bấy lâu còn có sự lừa dối trong dạng này hay dạng khác. Chú thích: có sự chứng nghiệm nhưng không có người chứng nghiệm. Đây là thông điệp quan trọng của tác giả và cũng là quan điểm vô ngã của Đạo Phật. Độc giả có thể tham khảo thêm Tâm Kinh để hiểu thêm về sự chứng nghiệm của Đạo Phật. Kinh bắt đầu với năm uẩn là không, không có người chứng nghiệm, và chấm dứt với không có gì để chứng, chứng nghiệm cái không, hết chú thích. Hẳn tất cả những điều đó cần nhiều thời gian và lòng kiên trì lắm nhỉ? Thời gian và lòng kiên trì thì có thể cần thiết cho sự thành tựu một mục đích. Một người có một ước vọng, thế gian hay siêu thế gian, thì cần thời gian để đạt thành quả. Tâm là sản phẩm của thời gian và mọi tư tưởng đều là kết quả của tâm. Và khi tư tưởng tìm cách giải phóng mình khỏi thời gian, thì hành động đó chỉ tăng cường thêm sự nô lệ của nó đối với thời gian. Thời gian chỉ tồn tại khi có một khoảng cách nội tâm giữa cái đang là và cái nên là. Cái sâu được mệnh danh là ý hướng, là mục đích. Ý thức được cái hư vọng trong toàn bộ hoạt động của tư tưởng, tức là giải phóng ra khỏi hư vọng, một điều không hề cần đến sự dụng công, sự thực hành gì cả. Sự hiểu ngộ xảy ra tức khắc, không cần thời gian. Phép thiền định mà tôi đã đắm mình trong đó chỉ có nghĩa nếu nó được xem là sai trái, và tôi nghĩ tôi cũng thấy nó sai. Nhưng xin đừng hỏi những câu thường tình như phải làm điều gì hay tương tự như thế. Khi cái hư vọng đã bị xả bỏ thì chỗ trống cho cái phi hư vọng sẽ tự xuất hiện. Ông không thể tìm cái đích thực thông qua cái hư vọng. Cái hư vọng không phải là viên đá lót đường cho chân lý. Cái hư vọng phải hoàn toàn dứt bạc, không phải là cái có thể so sánh với chân lý. Bạo lực không thể so sánh với lòng yêu thương. Bạo lực phải ngưng để lòng yêu thương có thể xuất hiện. Sự chấm dứt bạo lực đâu phải là vấn đề của thời gian nhanh chậm. Nhận thức cái hư vọng là hư vọng, chính là chấm dứt cái hư vọng. Hãy để tâm trống rỗng, đừng để cho nó tràn đầy với sản phẩm của tâm. Khi đó thì chỉ có sự thiền định, chứ không phải có một thiền giả đang thiền định. Tôi bị chiếm giữ bởi một thiền giả, bởi một kẻ tâm cầu, bởi một người vui sướng, bởi một người chứng nghiệm. Đó chính là tự ngã tôi. Tôi sống trong ngôi vườn đáng yêu do tôi tự tạo và là một tù nhân trong đó. Bây giờ tôi thấy tính chất hư vọng của mọi sự, tuy còn lờ mờ, nhưng tôi đã thấy nó.
Sự trốn chạy khỏi cái đang là.
Đó là một khu vườn đẹp với thảm cỏ xanh thoáng rộng và những bụi cây nở hoa được bao bọc bằng những cây to tàn rộng. Có một con đường chạy dọc theo một phía vườn và người ta vẫn thường nghe thấy tiếng nói chuyện khá to, nhất là buổi chiều tối khi mọi người trên đường về nhà. Nếu không thì thật là yên tĩnh trong vườn. Cỏ đẫm nước vào hai buổi sáng tối, và trong hai buổi đều có nhiều chim chóc nhảy tung tăng trên thảm cỏ tìm sâu. chúng hăng say kiếm mồi tới mức dám đến thật gần, không chút e dè với cả những người ngồi dưới tàn cây. Hai con chim, một xanh một vàng, đuôi vuông với một chiếc lông dài và mềm mại, chĩa hẳn ra ngoài, thường đến kiếm mồi giữa các bụi hồng. Chúng mang đúng sắc màu của những chiếc lá non và vì thế mà hầu như không thấy được chúng. Đầu chim dẹp mắt nhỏ, mỏ đen, chúng lượn vòng trên mảnh vườn, xà xuống bắt sâu, rồi trở lại giữa những cành đông đưa của bụi hồng. Thật là một cảnh tượng dễ thương, đầy thanh bình và cảnh đẹp. Người ta không thể đến gần chúng, chúng hay sợ, thế nhưng nếu ta ngồi dưới tàn cây và không động đậy quá nhiều, ta sẽ thấy chúng đùa giỡn dưới ánh mặt trời chiếu trên những chiếc cánh vàng trong trẻo của chúng. Cũng thường có một con chó, mongoose, từ trong bụi cây dày hiện ra, cái mõm đỏ của nó ngết lên trời và cặp mắt sắc bén luôn quan sát mọi động tĩnh. Chú thích: chó mongoose là một loài chó Ấn Độ. Hết chú thích. Trong ngày đầu, xem ra nó khó chịu khi thấy có người ngồi dưới tàn cây, thế nhưng nó sớm làm quen với sự hiện diện của con người. Nó đi dọc suốt chiều dài khu vườn, không chút vội vàng, với cái đuôi dài quét cỏ. Có khi nó đi mé bờ cỏ, sát các bụi cây, lúc đó nó rất chăm chú, mũi phập phồng co giật. Khi cả gia đình chó đi chơi thì con chó mongoose lớn dẫn đường, con cái nhỏ hơn theo sau và sau đó là hai con nhỏ. Cả đàn đi dọc một đường thẳng, những con chó con dừng lại vài ba lần, nhưng khi con mẹ thấy chúng không theo sát mình, liền quay đầu lại, thì những con chó con chạy ào theo và lại đi đúng một đường thẳng. Dưới ánh trăng, khu vườn thật quyến rũ, những tàn cây bất động, lặng yên, chiếu những chiếc bóng dài và đậm trên bãi cỏ giữa những bụi cây tĩnh mịch. Sau một buổi lăn sang kiếm mồi và ca hát líu lo, chim chóc đã đậu lại nghỉ đêm trong bóng tối của tàn cây. Bây giờ, hầu như không còn ai ở ngoài đường, nhưng cũng có khi vang một tiếng hát từ xa hay có ai thổi vài điệu sáo trên đường về nhà. Nếu không thì khu vườn hoàn toàn tĩnh lặng, chỉ có tiếng thì thầm rất nhẹ. Không một ngọn lá xào xạc, những ngọn cây in đậm thân cành trong bầu trời bàn bạc màu sương. Trong thiền định không có chỗ cho sự tưởng tượng. Sự tưởng tượng cần phải được hoàn toàn dẹp bỏ, vì tâm dướng vào tưởng tượng thì chỉ có thể nuôi dưỡng sự lừa dối. Tâm phải sáng, bất động, và trong ánh sáng của sự sáng sủa đó, cái phi thời gian sẽ hiển lộ. Ông là một cụ già với bộ râu bạc và thân hình gầy còm của ông được phủ vừa vặn bằng chiếc áo choàng của một sannyasi. Thái độ và lời nói của ông lịch sự, nhưng mắt ông chứa đầy nỗi đau, cái đau khổ của một người tìm kiếm không có kết quả. Lên 15, ông đã bỏ gia đình và từ chối thế gian, và từ nhiều năm, ông đi khắp nơi trong xứ Ấn Độ, viếng thăm các già lam, nghiên cứu, thiền định, tầm cầu không ngớt. Ông sống một thời gian trong một già lam của vị lãnh đạo chính trị và tinh thần, người đã tranh đấu hăng say cho nền độc lập của Ấn Độ, cũng như đã lưu lại trong một già lam khác ở phía Nam. Trong đó, người ta hát những bài thánh ca tuyệt vời. Trong một thiền đường mà một vị thánh đã từng sống, ông cũng sống tại đó như thế, cùng với nhiều người khác, lặng yên và tầm cầu. Tại các già lam ở mé biển Đông, phía Tây, ông đã từng lưu trú, dò tìm, vấn hỏi và tranh luận trên vùng xa phía bắc giữa băng tuyết và hang động lạnh lẽo. Ông cũng từng có mặt, ông từng thiền định giữa tiếng nước chảy sôi réo của dòng sông thiêng liêng, sông Hằng. Sống cùng với những người tu khổ hạnh, ông đã chịu khổ ải về mặt thể chất và ông cũng đã từng thực hiện những chuyến hành hương dài ngày đến các đền thờ thiêng liêng. Ông thành thạo tiếng Sanskrit và hân hoan tụng niệm khi đi từ nơi này đến nơi khác. Tôi đã tầm cầu Thượng Đế bằng tất cả mọi cách kể từ tuổi 15, thế nhưng tôi không tìm thấy Ngài và bây giờ tôi đã qua tuổi 70. Tôi tìm đến ông cũng như đã tìm đến những người khác, hy vọng tìm được Thượng Đế. Tôi phải tìm ra Ngài trước khi chết, nếu không thì Ngài chỉ là một trong nhiều huyền thoại của con người bày ra. Xin phép hỏi, thưa ông, liệu ông nghĩ là cái không thể đo lường có thể dùng tâm tầm cầu mà tìm ra chăng? Chú thích: cái không thể đo lường, the immeasurable, hết chú thích, bằng cách đi nhiều con đường, bằng tính kỷ luật và tự hành hạ, bằng cúng tế và hành lễ, liệu cái tầm cầu có thể tới với cái miên diễn chăng? Dĩ nhiên thưa ông, cái miên diễn có hay không, điều đó không quan trọng, cũng như liệu về sau ta khám phá được sự thật về nó hay không. Thế nhưng điều quan trọng bây giờ là thấu hiểu được tại sao ta tìm kiếm và ta tìm kiếm cái gì, tại sao ta lại tìm kiếm. Tôi tìm kiếm gì nếu không có Thượng Đế, cuộc đời sẽ vô nghĩa. Tôi kiếm Ngài vì đời có lo âu và đau khổ. Tôi kiếm Ngài vì tôi cần thanh bình. Tôi kiếm Ngài vì Ngài là thường hằng không thay đổi, vì cái chết thì có, còn Ngài thì bất tử. Ngài chính là trật tự, là thiện mỹ. Tôi kiếm Ngài vì lý do đó. Đó chính là vì thống khổ trước cái vô thường, chúng ta đeo đuổi một cách đầy hy vọng để tìm cái mà ta gọi là thường hằng. Động lực của sự tầm cầu của chúng ta là tìm sự tiện nghi trong ý niệm thường hằng, và ý niệm này được sinh ra từ tính vô thường. Nó được nuôi dưỡng trưởng thành bằng niềm đau khổ của sự đổi thay liên tục. Ý hướng này là không thật, trong lúc khổ não là thật. Thế nhưng dường như chúng ta không thấu hiểu tính chất của khổ não và vì thế mà cứ bám vào ý hướng, vào hy vọng được hết khổ. Thế nên trong ta sinh ra hai mặt của một bên là tình trạng có thật và bên kia là ý hướng, có mâu thuẫn triền miên giữa cái đang là và cái nên là. Động lực của mọi tầm cầu là trốn ra khỏi sự vô thường, khỏi khổ não, để đi vào được một chỗ mà tâm mệnh danh là thường hằng, là ân phước vô tận. Thế nhưng bản thân tư tưởng này cũng là vô thường và nó được sinh ra từ chính sự phiền não. Cái đối nghịch dù ta tô vẽ thế nào chính là nhân tố tạo ra cái đối nghịch chống lại chính mình. Thế nên sự tầm cầu của chúng ta chỉ là mong ước được thoát khỏi cái đang là. Phải chăng ông muốn nói chúng ta phải dứt bỏ sự tìm kiếm? Nếu ta lơ là, không chịu chú ý để hiểu thấu cái đang là, thì sự tầm cầu như đã nói có lẽ hoàn toàn không quan trọng. Còn nếu tâm đã được giải thoát khỏi khổ não thì còn tìm kiếm hạnh phúc làm gì? Liệu tâm có bao giờ thoát khỏi khổ não không? Muốn kết luận liệu tâm có thể hay không thể giải thoát thì hãy dứt bỏ mọi tầm cầu mà thấu hiểu. Ta hãy tập trung toàn bộ sự chú ý để thấu hiểu cái khổ não, và ta sẽ không làm được điều đó nếu cứ tìm cách trốn tránh khổ não hay tâm cứ lo tìm kiếm ai gây ra khổ. Phải có một sự chú ý hoàn toàn, đừng quanh co lo lắng. Khi tâm hết tầm cầu, hết nuôi dưỡng lòng tranh chấp do ý muốn và lòng khao khát sinh ra, khi có sự tĩnh lặng bên cạnh sự hiểu ngộ thì lúc đó cái không thể đo lường sẽ xuất hiện.